Vua nhân danh Chúa. Từ bài giảng luận Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Kinh Thánh nền tảng Luca chương 19 câu 38. Đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Đọc Luca chương 19 từ câu 29 đến câu 40. Năm nào cũng vậy, cứ đến đầu tuần thánh thì lại đọc đúng phân đoạn kinh thánh của phúc âm Luca, rồi thì lại phải nhắc đến những nhân vật xuất hiện trong sự kiện quan trọng này để nhắc nhở nhau rằng hãy hạ mình xuống để được Chúa dùng vào trong công việc lớn của Ngài. Bởi thế cho nên, bài giảng luận tuần này cũng nói đến hai điều lớn như mọi năm. Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và Ngài được đón tiếp như một vị vua. Riêng tôi cũng sẽ không nói gì hơn, nhưng phân chia biến cố quan trọng này theo một cách hơi khác đi một chút. Những điều Chúa phán và những điều Chúa không phán. Hãy đọc phân đoạn và liệt kê sau đây những điều Chúa đã phán. Sai hai môn đồ đi lấy lừa, trả lời với chủ lừa và sau cùng phán với mấy người Pharisee. Trong đó có một lời dự phòng với đá. Nhìn chung, tất cả đều có quyền năng tối cao trong những lời đó. Vì ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 1. Bởi thế cho nên tôi không đồng ý với lời giải thích của một bản giải nghĩa kinh thánh nói rằng Đức Chúa Giêsu đã có một thương lượng trước với chủ lừa và nói câu Chúa cần dùng nó là một mật khẩu để được hai bên đồng thuận ấn định. Hãy xem trên Việt Bible. Với hai môn đồ, điều Chúa sai biểu trực tiếp là hiển nhiên được thực hiện. Với chủ lừa là gián tiếp do có độ tin cậy ít hơn. Còn đối với con lừa là một điều khó khăn gấp bội để sai khiến được nó. Tất cả được giải quyết bởi phải có một uy quyền không thể nào chối cãi trong lời phán ra của Chúa. Kể cả nếu dùng đến giải pháp sau cùng là đá sẽ kêu lên. Điều đó vẫn chính xác cho muôn đời. Ngày nay, chính những lời của Chúa có thể thay đổi bản chất, tính tình, đời sống và địa vị của một cá thể. Quan trọng là ai đó có nghe và tiếp nhận bằng chính đức tin của mình không. Còn về phần của những người Pharisee, Thánh Kinh giải nghĩa gợi ý rằng đây có thể là những người có cảm tình với Đức Chúa Giêsu. Họ chỉ lên tiếng nhắc nhở Chúa đừng quá công khai, ồn ào như thế sẽ có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của Ngài. Điều đó cũng đáng suy gẫm. Nhưng lý do là họ không biết Chúa đang bước từng bước vào một chương trình đã lên kế hoạch và Ngài không sai lầm trong từng chi tiết lớn nhỏ nào cả. Trước hết là làm cho ứng nghiệm lời tiên tri để nhắc mọi người về lời phán của Đức Chúa Trời đã có từ trước với dân sự của Chúa. Và họ là những người phải biết rõ hơn ai hết. Sau là mở ra một ân sủng kỳ diệu dành cho tất cả những kẻ tin Ngài. Lời của Chúa lúc nào cũng có ý tốt lành cho tôi. Chỉ do tôi không nhìn biết, không chịu hiểu ra, để cho tối tâm làm mê muội, quay đi, không nghe được tiếng phán minh bạch của Chúa ngay ở bên cạnh tôi. Và những lời Chúa không phán biểu là gì? Hai môn đồ lấy áo mình trải trên con lừa, nâng Ngài lên cưỡi. Nhiều kẻ trải áo trên đường, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời. Điều tôi vẫn thường được nghe nói đến là hôm nay họ tung hô khi Chúa vào thành. Nhưng vài bữa sau, họ lại đồng thanh đòi đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Riêng tôi, liên kết này có vẻ hơi khập khiễng bởi đám đông theo Chúa lúc này là cả đám môn đồ. Và nếu có những ai khác ăn theo thì chắc chắn đã không được Kinh Thánh quan tâm mà nhắc đến. Không thể siêu diễn để làm cho sự kiện này trở nên nặng nề hơn. Sự tự nguyện trong hành động của những môn đồ lúc đó đã là đủ lắm rồi cho kế hoạch lớn của Chúa. Ngài đã bị giết như chiên con trước lễ vượt qua. Và đó cũng là sự đóng góp được chấp nhận để công việc của Chúa hoàn chỉnh theo ý Ngài. Từ đó phải nhìn thấy và nhận rằng Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh để đem hòa bình dưới đất, ân trạch cho loài người. Luca chương 2 câu 14. Ngài vào thành Jerusalem như một vị vua hòa bình cưỡi một chú lừa con, nhưng thế gian này lại từ chối. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Dân chương 1 câu thứ 11. Không vì vậy mà Ngài thất bại trong nhiệm vụ cao cả của mình. Ngài vẫn là đấng đem bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao, đến với những người bằng lòng tiếp nhận Ngài vào đời sống. Thế giới mờ tối luôn hạn chế những ân sủng của Chúa, nhưng Ngài vẫn chiếu sáng ánh sáng nhân từ và thương xót cách tối ưu để cứu người ra khỏi án phạt đời đời. Nhưng hệ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Giăng chương 1 câu 12 và 13.